Nhân loại ơi, có hay chăng một vị giác ngộ mới ra đời? Chúng sanh ơi, một đấng đại từ, đại bi, đại trí, đại đức vừa xuất hiện ở dưới trần. Ôi hân hoan, hân hoan cho toàn cả mấy tầng trời. Vì chúng sanh ơi, một đóa hoa đàm nở, một ánh sáng lạ chói ngời. Này ai ơi, hãy đi về phía nam dãy núi Hy Mã Lạp Sơn, vì chính ở đấy đã ra đời một Đức Phật. Tiếng hát trong thanh ấy không biết từ đâu bay lạc trong gió, lanh lảnh dội từ khoảng rừng này sang khoảng rừng khác. Đạo sĩ Atuda đang ngồi tham thiền dưới một gốc cây bỗng đứng dậy. Người choàng chiếc áo lông cừu vào, chống gậy lần xuống núi, đi về phía nam dãy Hy Mã Lạp Sơn. Tối hôm ấy, người đã đến thành Ca Tỳ La Vệ. Nước Ca Tỳ La Vệ ở phía bắc Trung Ấn, phía nam chân núi Hy Mã Lạp, phía tây sông Lô Miệng Ni thuộc xứ Nepal ngày nay. Lúc ấy, nước Ca Tỳ La Vệ ở dưới quyền cai trị của Tịnh Phạn Vương dòng họ Thích Ca, một nhánh của họ Kiều Đáp Ma, tức Cù Đàm, Gotama, thuộc giai cấp sát đế lợi. Hoàng hậu nước này là Maya phu nhân. Vua và hoàng hậu tuổi đã lớn mà chưa có con, nên ngày đêm cầu nguyện và sống một cuộc đời trong sạch phước đức để mong sanh quý tử. Bồ Tát Thánh Thiện Bạch đã quán thấy gia đình vua Tịnh Phạn xứng đáng cho ngài thác sanh, nên ngài đã cho bà Maya nằm mộng. Vào một đêm trăng, sau khi chính tay hoàng hậu mở một cuộc bố thí vô giá, tặng phát đồ vật cho mọi người, bà nghỉ tại phòng mình trong một giấc ngủ thảnh thơi thoải mái. Bỗng bà mộng thấy một con voi trắng sáu ngà, trẻ trung oai vệ, mang hoa sen trắng từ trên trời tuốt xuống bên hông bà, trong lúc giữa hư không có tiếng thì thầm. Hỡi ai có lắng nghe, hãy thức dậy. Hỡi ai còn ngái ngủ, Đức Phật đã đến quả đất này để dạy bảo cho các người. Bà vội vàng đến báo cho vua biết, và họ đem việc này hỏi những người thông thái ở trong hoàng cung. Những vị này cho biết, thưa hoàng hậu, đây là một giấc mơ tuyệt diệu nhất. Giấc mơ này cho biết hoàng hậu sẽ sinh một đứa bé trai và thái tử sau này sẽ trở thành một vĩ nhân. Không chỉ đem lại hạnh phúc cho riêng hoàng tộc mà còn đem lại hạnh phúc cho toàn thể nhân loại.
Đêm Ấn Độ đầy vơi trên khắp miền trần gian. Đây là thời vô lượng. trời bình an, ôm ấp niềm hân hoan. Ngày đàn sinh đã reo sáng tươi ngày trần gian, đêm Ấn Độ bình an, trăng chiếu miền trần gian, cùng hòa vui đêm thâu khúc ca giáng trần. Chầm chầm nhạc thần tiên và ca thi là đây là cây vô ưu từng bừng hoa lá, lời ngàn lời tung hô đấng soi sáng chúng sinh khắp chân thế vui thầu thành. Người người vầng hào quang sáng soi trên bến đê đây vườn lâm ti ni nơi ngài giáng thế, người phàm trần quỳ xin kính dâng muôn tiếng cung ca ngợi ngài Thích Ca giáng trần.
Lúc ngài mới sinh tại vườn Lâm Tỳ Ni, có nhiều điều lạ xuất hiện như cây khô đâm chồi nở bông, nước đục hóa trong, người bệnh tật được khỏe, quả đất sáu cách rung động vân vân. Lại có thiên long phun nước tắm cho ngài, Phạm Thiên đem áo dâng và tán hoa mừng ngài. Ngài tự đi bảy bước, mỗi bước đều có bảy hoa sen tự nhiên hiện ra đỡ chân. Ngài đưa một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất dạy rằng: Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Dạy xong, nằm xuống như mọi đứa trẻ thông thường. Vua Tịnh Phạn và triều đình hay tin, mừng rỡ rước ngài về cung, ban các ấn chỉ, tha giảm cho những kẻ tù tội, bố thí cho những người nghèo khó, và cho mời các thầy tướng giỏi đến xem tướng thái tử. Các thầy tướng, tuy ai xem cũng biết là tốt, nhưng chẳng biết tốt đến bực nào, nên đồng thanh tâu vua, xin mời đạo sĩ A Tư Đà hiện tu ở Tuyết Sơn về xem tướng thái tử. Vì ông ấy đã tu luyện được phép ngũ thông, đạo lực cao cường, thấu suốt mọi việc quá khứ, hiện tại, vị lai. Vua tán đồng và định sai người đi rước, thì hay tin ông A Tư Đà đến xin ý kiến thái tử. Vua mừng rỡ mời vào. Vừa thấy thái tử, ông ta liền quỳ xuống vái chào và cung kính xem tướng. Xem xong, bỗng nức nở khóc. Vua tưởng có điều gì không hay, vội hỏi, thì ông tâu rằng: Thái tử tướng tốt, tốt bực, đủ cả 32 tướng đại nhân và 80 vẻ đẹp. Sở dĩ ta khóc là gì? Ta tiếc thương cho ta. Tuổi đã già rồi, không còn sống bao lâu nữa để được nghe những lời pháp nhũ của một bậc giác ngộ. Vào giữa đêm trăng tròn tháng 2, trong lúc mọi người đang yên giấc, thái tử lén vào phòng nhìn vợ, nhìn con lần cuối, rồi trở ra đánh thức Sa Nặc, bảo thắng ngựa kiền trắc, rồi thầy trò ra đi, không ai hay biết. Lúc ấy, Thái tử vừa được 29 tuổi. Ra khỏi thành, Thái tử đi về hướng đông nam, thẳng đến bên kia bờ sông Anoma. Dừng ngựa, lấy gươm cắt tóc, cởi hoàng bào trang phục trao cho Sa Nặc, bảo trở về Ca Tỳ La Vệ tâu lại vua cha, để yêu cầu vua cha và công chúa Gia Du Đà La yên tâm cho ngài đi tìm đạo. Và Sa Nặc rời khỏi cung điện, họ lặng yên phóng ngựa đi trong đêm tối. Đến ranh giới của thành phố, Thái tử nhìn lại và phát nguyện: nếu ta không chinh phục được tất cả khổ đau, ta sẽ không trở lại thành phố Ca Tỳ La Vệ xinh đẹp này. Họ cưỡi ngựa suốt đêm. Khi mặt trời vừa mọc, họ đã tới cánh rừng yên tĩnh, nơi có rất nhiều đạo sĩ ẩn tu. Thái tử rất sung sướng nghĩ rằng, bây giờ cuộc tìm đạo của ta bắt đầu. Rồi chàng quay qua Sa Nặc nói: Sa Nặc, ta rất cảm ơn sự giúp đỡ của bạn. Ta đã tới nơi mà ta mong muốn. Bây giờ là lúc bạn và con ngựa trở về cung điện được rồi. Sa Nặc không thể tin là Thái tử sẽ không trở về cung điện với mình. Anh ta đứng lưỡng lự nơi đó, nước mắt bắt đầu chảy ra hai khóe mắt. Thái tử hiểu được nỗi buồn của Sa Nặc và an ủi anh ta. Sa Nặc yêu quý của ta, đừng khóc nữa. Trước sau gì, chúng ta cũng phải chia tay nhau. Hãy cầm những báu vật này mà ta đang đeo. Ta không cần đến chúng nữa. Hãy trở lại hoàng cung và nói với cha ta rằng, ta ra đi không phải vì buồn giận, cũng không phải là ta không yêu thương gia đình. Thực ra, vì ta yêu thương họ rất nhiều, nên ta mới phải từ bỏ họ để ra đi như vậy. Nếu ta khám phá ra được con đường chấm dứt tất cả khổ đau, ta sẽ trở lại giúp họ. Nếu ta thất bại, thì chẳng khác gì ta từ biệt luôn ở đây. Sớm hay muộn, cái chết cũng sẽ đến với tất cả chúng ta bằng mọi cách. Hãy để ta bắt đầu cuộc hành trình tìm chân lý. Sau đó, chàng rút gươm ra và cắt mớ tóc dài của mình, một biểu hiện của hoàng gia, trao cho Sa Nặc cùng với các đồ trang sức quý báu, bảo đem về cho Gia Du Đà La. Sa Nặc thấy không còn cách nào chuyển đổi được ý chí của Thái tử. Anh thắng ngựa chậm chậm từ giả Thái tử. Nhiều lần, anh và con ngựa ngoái nhìn lại phía sau, bùi ngùi rơi lệ chia tay. Cuối cùng thì họ cũng đã về tới Ca Tỳ La Vệ. Sa Nặc đã buồn rầu kể lại với mọi người là Thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ cuộc sống hoàng gia mãi mãi.
Chiều nay bên bờ Dying.
bó vương sầu. Rừng ưu là nơi người thiên câu, mừng chánh đạo tràn lan muôn phương. Hoa nở khắp nơi trần gian, mùa hoa ngát lừng nhân thế. Ngày vui đã tràn đó đây, cùng hát mừng mùa hoa từ bi.
Ánh đạo vàng, tác giả Võ Đình Cường.